Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chiều hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bí tích hòa giải. Đây là một bí tích đẹp vô cùng. Nhưng có thể vì chúng ta chưa hiểu hoặc hiểu chưa được phong phú, cho nên chúng ta nhiều khi không quý trọng bí tích này. Anh chị em, điểm thứ nhất tôi muốn nói tới bí tích hòa giải là rất nhiều người nghĩ rằng bí tích hòa giải là bí tích của mỗi cá nhân đối với Chúa. Điều đó không đúng. Bí tích hòa giải là bí tích của cộng đoàn, không phải là bí tích của cá nhân tôi với Chúa. Vì anh chị em nghĩ rằng khi tôi phạm tội, tôi đến bí tích hòa giải, tôi xưng tội là vấn đề giữa tôi với Chúa mà thôi. Quan niệm đó không có phong phú. Bí tích hòa giải là bí tích của một tập thể, của gia đình. Rất nhiều lần chúng ta nghe phần ông lo đi, hoặc là phần bà lo đi. Trong gia đình, khi vợ chồng nhắc nhở nhau về vấn đề bí tích hòa giải, đôi khi chúng ta hay nghe thấy những kiểu nói như vậy. Điều đó sai. Vì bí tích hòa giải là bí tích của tập thể. Chiều hôm nay tôi xin được gợi ý khai triển về ý nghĩa này, để xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy bí tích này nối kết chúng ta và cho chúng ta sự sống đẹp như thế nào trong gia đình của chúng ta. Bây giờ tôi thí dụ, trong gia đình có ba phần tử: vợ, chồng, các con. Ba phần tử này làm thành gia đình. Bây giờ một người ở trong đó phạm tội rất kín đáo, không ai biết. Người đó giấu tội đó. Người đó nghĩ rằng đây là vấn đề giữa tôi với Chúa. Chỉ Chúa và tôi thôi. Vì tôi phạm tội là tôi phạm tội với Chúa mà. Điều đó sai. Khi một người trong gia đình phạm tội là người đó xúc phạm đến những người khác trong gia đình của mình. Thí dụ bây giờ tôi là một người cha trong gia đình, là một người chồng trong gia đình, tôi có một quan hệ bất chính với người khác, tôi lỗi đức công bằng ở sở làm, tôi phạm tội trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động của tôi. Có những tội rất là kín đáo, trong gia đình người vợ không biết, các con không biết. Nhưng ơn thánh của Chúa trong tâm hồn tôi không còn, cho nên khi tôi về nhà, tôi phải giấu, bởi vì tội là cái gì xấu trong tôi, cho nên tôi giấu. Các con không biết, vợ tôi không biết. Khi tôi giấu như vậy, tức là tôi xây dựng cái giá trị của tôi trên sự lầm lẫn của những người khác. Bởi vì nếu người khác mà biết con người thật của tôi như vậy, họ không có đối xử và kính trọng tôi như vậy, họ không có quý mến tôi như vậy. Cho nên bây giờ tôi tạo ra một cái giá trị để cho người khác nhìn tôi và cho tôi là một người tốt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy tôi bắt đầu xây dựng cái giá trị của tôi bằng sự lầm lẫn của những người xung quanh. Anh chị em thấy rất xấu. Khi trong linh hồn của tôi không có ơn sủng của Chúa nữa, tôi giấu những người xung quanh tôi, nhưng mà đồng thời tôi cũng lo những người đó biết thì sao. Cho nên cái mối dây liên hệ giữa tôi với những người trong gia đình tôi, người gần nhất là vợ tôi, là các con của tôi, tôi giấu họ, tôi sợ, tôi băn khoăn. Cho nên trong cái gia đình này, cái bầu không khí nó khác rồi. Tôi nhìn họ, nhưng mà tôi cứ sợ, có chừng họ biết tôi. Tôi nhìn họ, nhưng mà tôi giấu, thành ra khuôn mặt của tôi không còn là khuôn mặt thật của tôi nữa. Người khác nhìn vào cái khuôn mặt giả của tôi thôi. Như vậy, tôi unfair. Tôi lỗi đức công bình với những người xung quanh tôi. Bởi vì trong cái gia đình này, ba phần tử này, vợ, chồng, con cái, làm thành một. Nhưng mà bây giờ tôi đối xử tệ quá đối với họ. Tôi để linh hồn của tôi không còn ơn thánh. Tôi để linh hồn của tôi bây giờ trống trải. Bây giờ ở trong đó là tư tưởng gian tham, là một trái tim rất là chật hẹp, là lỗi đức công bình, là có những mối dây liên hệ bất chính. Một cái hình thức để diễn tả là tôi chứa trong linh hồn tôi một cái thùng rác. Bây giờ tôi đem cái thùng rác đó để cho những người bên cạnh gia đình của tôi phải sống chung quanh. Tôi unfair đối với họ. Bí tích hòa giải khi đưa chúng ta trở về với ơn sủng của Thiên Chúa là đưa chúng ta về với cộng đoàn, đưa chúng ta về với gia đình. Cho nên bí tích giải tội không phải là bí tích của cá nhân. Nhiều người nghĩ rằng đây là chuyện giữa tôi với Chúa mà thôi. Không. Nếu bây giờ trong gia đình anh chị em hiểu rõ như vậy, vợ, chồng, bố, mẹ, con cái, cả ba phần tử đều hiểu rõ rằng bí tích hòa giải là bí tích của gia đình chúng ta, thì gia đình đó sẽ đổi khác. Vì thế trong những khóa tĩnh tâm linh thao cho các cặp vợ chồng, thì khi mà người vợ lên lãnh nhận bí tích giải tội, thì người chồng quỳ ở bên dưới nhìn bước chân vợ mình lên tòa giải tội, cầu xin Thánh Thần Chúa xuống để thánh hóa người vợ mình. Bởi vì mình biết rằng khi người bạn đời của mình được Thánh Thần Chúa thánh hóa, tha tội và ban ân sủng, thì linh hồn đó sẽ đẹp lắm, và cái linh hồn đó sẽ về trong gia đình này, sẽ sống cạnh tôi. Khi người chồng lên lãnh nhận bí tích hòa giải, thì người vợ quỳ ở dưới, con xin Thánh Thần của Chúa hãy xuống thánh hóa người chồng của con. Bởi vì khi người chồng của con được thánh hóa, đấy là ân sủng đến cho chính đời của con. Bởi vì họ làm nên một gia đình mà. Đấy là một phần đời của tôi. Trên trong những khóa tĩnh tâm cho hôn nhân, thì bí tích hòa giải là bí tích mà hai người cùng cử hành, chứ không có một người. Khi người chồng lãnh nhận bí tích hòa giải ở trên bàn thờ này đây, thì biết rằng vợ mình ở dưới kia đang cầu nguyện cho mình, đang cầu nguyện cho mình. Hai người cùng cử hành bí tích đó. Cho nên khi mà người chồng lãnh nhận bí tích hòa giải trên bàn thờ xong, khi đi xuống thì tìm người vợ của mình để mà cảm ơn. Bởi vì người đó cầu nguyện cho mình mà. Và dĩ nhiên người vợ cũng vui mừng để cảm ơn người chồng. Bởi vì cái món quà quý mà người đàn ông đó đem về cho gia đình là một linh hồn thánh khiết. Họ cảm ơn lẫn nhau. Và thường thường trong lúc đó họ ôm nhau và khóc, bởi vì quá đẹp. Anh chị em hay cho nhau những món quà. Bây giờ có thể là ngày sinh nhật của vợ, ngày sinh nhật của chồng, mùa Noel, mùa Tết, anh chị em hay cho nhau những món quà kỷ niệm. Dễ lắm. 30 đô la, 100 đô la, 200 đô la, dễ lắm. Nhưng cái món quà quý và cái món quà đẹp là cái món quà anh chị em thanh tẩy linh hồn của mình. Lạy Chúa, gia đình chúng con kỷ niệm bao nhiêu năm đây, và ngày đó là ngày mà chúng con có một họp gia đình rất đẹp, và chúng con muốn trao quà tặng cho nhau. Anh chị em, nếu mọi người đều hiểu rằng cái quà tặng đẹp nhất và quý nhất là cái giọt nước mắt sám hối trong linh hồn mình. Người chồng đi lãnh nhận bí tích giải tội, người vợ đi lãnh nhận bí tích giải tội, người con đi lãnh nhận bí tích giải tội. Anh chị em thử tưởng tượng xem, khi mà mọi người trong gia đình ý thức như vậy, họ lãnh nhận bí tích giải tội xong, có thể về trong gia đình của họ, họ đứng ở chung quanh bàn cơm, họ đứng ở giữa chung quanh và thắp lên một ngọn nến ở đó và nhìn thấy rằng, trời ơi, tôi muốn cho người bạn đời của tôi là một linh hồn thánh. Và tôi biết rằng cái món quà quý mà người bạn đời của tôi ở đây cũng đem đến gia đình là được thánh hóa. Anh chị em thấy bầu không khí trong gia đình nó sẽ khác lắm. Khi anh chị em tặng nhau một món quà mấy chục đô la, anh chị em mở gói quà ra, nhìn vào trong đó một cái đồng hồ, có khi một cái nhẫn đi chăng nữa. Người ta có thể lừa nhau bằng những món quà đó, lấy lòng nhau một cách giả dối, xã giao về món quà đó. Anh chị em vẫn cảm thấy trong lòng của mình có một cái gì đó trống trải. Nhưng nếu bây giờ anh chị em cho nhau cái món quà là linh hồn của tôi được Chúa thanh tẩy, quý vô cùng. Vì thế anh chị em, chiều hôm nay tôi muốn nói với anh chị em, bí tích giải tội không phải là bí tích cá nhân, là bí tích của gia đình. Nếu mùa Noel này, khi anh chị em mở quà đêm Noel, Tôi thử hình dung một gia đình mở quả, nhưng mà trong lòng của người cha, trong lòng của người mẹ, trong lòng của người con không có ân sủng của Chúa là bao nhiêu, bởi vì họ vẫn còn để tội ở trong đó. Anh chị em thử tưởng tượng, họ đứng ở chung quanh nhau nhưng mà lòng họ rất xa, bởi vì bóng tối tội lỗi vẫn còn ngự ở trong đây. Thì khi mở những cái món quà bằng giấy kia ra có ý nghĩa gì? Còn nếu bây giờ anh chị em về nhà và biết tất cả mọi người trong gia đình này là chúng ta thương nhau lắm, và cái quý nhất là chúng ta để Chúa thanh tẩy linh hồn chúng ta, anh chị em về nhà và cảm thấy rất là bình an vì mình biết chắc rằng trong gia đình này không ai có tội cả, đẹp biết bao. Trên điều thứ nhất tôi muốn nói ở đây, bí tích hòa giải không phải là bí tích của cá nhân, là bí tích của tập thể, là bí tích của gia đình, là bí tích của cộng đoàn. Để nếu anh chị em đã xưng tội rồi thì anh chị em ý thức hơn điều này. Còn nếu anh chị em có gia đình nào chưa gặp gỡ Chúa Kitô qua bí tích giải tội, thì anh chị em hãy gặp gỡ Chúa trong cái ý nghĩa đó, để rồi hai vợ chồng cùng đi, để rồi các con cùng đi, chúng ta đến nhà thờ chiều nay, chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa Kitô qua bí tích này. Con lên xưng tội đi, và tất cả bố mẹ dưới này cầu nguyện cho con. Cách đây khoảng chừng một tháng có hai khóa tĩnh tâm linh thao. Thì khóa thứ nhất dành cho những người lớn, khóa thứ hai cho những người trẻ hơn. Thì tôi không biết trong gia đình đó xảy ra chuyện gì, nhưng mà khi bà mẹ đi tĩnh tâm xong về thì người con có một món quà cho mẹ. Tôi nghe bà ấy kể lại, vì không biết là cái dịp đó là cái dịp như thế nào, nhưng mà người con muốn tặng cho người mẹ một món quà. Thì bà ta lại xin cái món quà rằng nếu mà thực sự con muốn cho mẹ, thì cái món quà mẹ muốn là con đi tĩnh tâm tuần tới. Cô ta làm neo. Thế thì khóa tĩnh tâm bắt đầu vào tối ngày thứ năm. Như vậy cô ta phải lái xe sáng thứ năm, như vậy mất ngày thứ năm, mất ngày thứ sáu, mất ngày thứ bảy. Chiều ngày thứ nhật mới xong, vậy sáng ngày thứ hai cô mới lái xe về được. Như vậy tính ra những ngày làm neo của cô ta là cô ta mất đi tới mấy ngày đó. Nhưng mà mẹ bảo rằng đó là cái món quà mà thật sự mẹ nói thật với con là mẹ muốn. Nhưng mà nếu con muốn cho thì đó là cái món quà mẹ muốn nhận. Thì cái tâm trạng của cô ta không phải là tiếc cái số tiền cuối tuần làm neo. Cô ta phải nghỉ ngày thứ năm này, ngày thứ sáu này, ngày thứ bảy này, ngày thứ hai này, mất 4 ngày. Thì tính ra có thể là, tôi không biết bao nhiêu tiền tôi không biết, nhưng mà cái tâm trạng của cô ta ấy là không muốn đi tĩnh tâm, chứ không phải là cái số tiền của ta tiếc. Không muốn đi tĩnh tâm, và đặc biệt hơn nữa là cô ta nghĩ rằng trong khóa tĩnh tâm sớm muộn gì thì cũng có vấn đề xưng tội, cho nên cô ta không có muốn, vì cô ta đã bỏ xưng tội lâu và rất ngại xưng tội. Nhưng mà bây giờ thì mẹ muốn như vậy, tùy con. Sau cùng thì cô ta đi. Cái nhà tĩnh tâm đó họ lại cho một cái rất đặc biệt là những người trong giáo xứ có thể lên nhà tĩnh tâm để nấu ăn cho những người tĩnh tâm. Thường thường các nhà tĩnh tâm họ không có cho như vậy. Đến đó mỗi người 100 mấy chục đồng đó là họ bao hết tất cả. Nhưng nhà tĩnh tâm cho nấu ăn. Thế thì cái bà mẹ của cô đó tình nguyện lên nấu ăn. Tối thứ bảy tất cả anh chị em lãnh nhận bí tích giải tội. Thì tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì tôi ngồi ở bên trên để giải tội. Nhưng mà sau thánh lễ thì tôi mới được biết. Cô ta xuống bởi vì mẹ tình nguyện nấu ăn trong cuối tuần đó. Nên sau khi lãnh nhận bí tích hòa giải xong, cô ta xuống và đi tìm mẹ, ôm mẹ, cảm ơn mẹ, và hai mẹ con khóc. Bởi vì cô ta cảm thấy rằng khi mà gặp gỡ Chúa nó ngọt ngào quá. Và lúc bây giờ mới quý rằng cái món quà mẹ muốn mình đi tĩnh tâm, trời ơi, không phải là mình cho mẹ món quà, mà đúng là bây giờ mẹ cho mình. Và hai mẹ con khóc thôi. Anh chị em, bí tích giải tội đẹp vô cùng nếu chúng ta thực sự được Chúa Kitô thức tỉnh chúng ta. Hôm nay là ngày 21, còn 2 ngày nữa thì tới ngày mà tôi có một kỷ niệm về bí tích này. 23 tháng 12. Hồi đó tôi đang ở vùng miền Nam Cali, ở quận Cam. Thì một cha gọi điện thoại nhờ tôi đến giải tội vào ngày 23 tháng 12 vào lúc 10 giờ sáng. Chợt nghe thì tôi nghĩ rằng 10 giờ sáng thì người ta đi làm, đâu có mấy người xưng tội. Nhưng trưa hôm đó tôi đã ngồi từ 10 giờ cho tới 1 giờ trưa, không ăn cơm trưa. Đó là một giáo xứ vừa Việt vừa Mỹ, và không ngờ cái số người đến lãnh nhận bít tích hòa giải trưa hôm đó lại đông như vậy. Thì có một người đàn ông người Mỹ khi vào lãnh nhận bít tích hòa giải thì nói với tôi rằng tôi muốn lãnh nhận bít tích hòa giải nhưng mà tôi muốn ngồi nói chuyện với cha diện đối diện. Thì tôi mời ông ta ngồi. Sau khi nói chuyện và lãnh nhận bít tích hòa giải xong, tôi bắt tay ông ta vui mừng để chúc ông ta một mùa Noel thật đẹp. Khi ông ta vừa mới bắt đầu quay đi thì tôi vui vui tôi hỏi ông ta, thôi hôm nay 23, như vậy còn có 2 ngày nữa thôi chúng ta mừng lễ Giáng sinh phải không? Thì ông ta nhìn tôi gật đầu. Tôi cười cười rồi tôi nói với ông ta, sai rồi, đâu có phải là còn 2 ngày đâu, mà thực sự hôm đó là hôm 23. Ông ta ngừng lại một chút suy nghĩ rồi tôi nói với ông ta thế này: không, ông vừa mới lãnh nhận bí tích giải tội, Đức Kitô vừa mới sinh ra, sinh trở lại, He is born again trong trái tim, trong cuộc sống của ông. Như vậy ông đang mừng lễ Giáng sinh lúc này, chứ đâu có phải đợi 2 ngày nữa. Ông ta nhìn tôi, ông ta gật đầu. Ông ta vừa mới bắt đầu bước đi thì tôi lại gọi ông ta. Hình như ở đây mỗi năm họ mừng lễ Giáng sinh một lần vào ngày 25 tháng 12, phải không? Ông ta bảo phải. Tôi lại cười cười, sai rồi. Ông ơi, không có phải là người ta mừng lễ Giáng sinh một năm một lần vào ngày 25 tháng 12. Có thể vào một mùa hè, một buổi trưa rất là nóng, ông lái xe từ ở hãng ở xưởng về nhà. Khi trên đường đi cảm thấy mình buồn, có một cái gì đó trống vắng, ông ghé vào nhà thờ đi, nhìn lên Chúa đi, và nếu cần đến lãnh nhận bí tích giải tội để Chúa sinh ra trong lòng của mình. Lúc đó ông sẽ có một mùa Noel rất là đẹp, bởi vì đó là cái mùa Noel cá nhân giữa ông với Chúa mà thôi. Có thể vào một trưa hè rất nóng, không có nhà, không có đèn, ông chạy ở trên freeway không ai biết gì hết, nhưng mà lòng của ông rất là vui bởi vì Chúa sinh ra trong trái tim của ông. Vì thế ông đừng đợi đến ngày 25 tháng 12 mới mừng lễ Giáng sinh, ông có thể mừng bất cứ lúc nào. Rồi ông ta nhìn lại tôi, rồi ông ta gật đầu. Nhưng mà lần này ông ta đứng lâu hơn, rồi tôi thấy nước mắt ông ta chảy xuống. Rồi ông ta bảo tôi thế này: Father, it is so simple. Thưa cha, đơn giản vậy thôi à? Đơn giản vậy thôi. Thế thực sự trong lòng của chúng ta mà gặp gỡ Chúa Kitô nó khác lắm. Còn nếu chúng ta chỉ vào tòa giải tội như một cái luật buộc, chúng ta không gặp gỡ Chúa Kitô. Có một người thanh niên hỏi tôi thế này: thưa cha, theo luật như vậy thì một năm xưng tội một lần thôi được không cha? Một người thanh niên Việt Nam hỏi tôi vậy. Thì tôi trả lời anh ta thế này: ở bên Mỹ này cái gì cũng phải mất tiền, đi đổ rác cũng phải mất tiền. Bây giờ anh thử về nhà nhìn cái thùng rác trong nhà bếp của mình đó, tôi rồi hỏi lòng mình: này thùng rác, một năm ta đổ mày một lần có được không? Anh chị em có thể nhìn cái thùng rác trong nhà bếp á, đầu tôm nè, vảy cá này, tất cả vứt vào trong đó, rồi cứ nhìn nó hỏi rằng: bây giờ một năm ta đổ mày một lần thôi có được không? Không ai làm vậy. Thế thì tại sao anh chị em lại đối xử tệ với linh hồn của mình vậy? Tại sao lại đặt câu hỏi rằng một năm xưng tội một lần thôi có được không? Đáng buồn và quá buồn. Có nhiều người rác chưa đầy đã đem đi đổ rồi, nhưng mà tại sao chúng ta xử tệ như vậy với linh hồn của mình? Điều đáng buồn hơn nữa là tại sao tôi lại xử tệ như vậy với những người thương yêu của tôi trong gia đình? Bởi vì khi tôi để linh hồn của tôi là một thứ thùng rác ở trong đây, cái mùi tanh của gian tham, cái mùi hôi của lỗi đức công bình, tất cả những thứ đó nó ẩn, nó nấu ở trong tâm hồn này. Rồi tôi cứ bắt những người xung quanh sống bên cạnh linh hồn tôi như vậy. Tôi đâu có thương gì họ. Tôi không thương họ. Nếu anh chị em thấy rằng thực sự anh chị em thương nhau, vợ chồng thương nhau, con cái, bố mẹ thương nhau, chúng ta thanh tẩy tâm hồn của chúng ta. Bởi vì cho nhau cái món quà đó nó khó lắm. Nó là cái dòng nước mắt đến từ con tim. Làm sao bây giờ tôi có thể chấm dứt cái liên hệ bất chính với người kia? Làm sao tôi có thể giữ trái tim của tôi công bình? Khó lắm. Anh chị em có dám cho nhau món quà đó để anh chị em nói với nhau rằng anh chị em thương nhau thật không? Bởi vì khi linh hồn của chúng ta không có ân sủng của Chúa, thì tất cả những cái mùi hôi của tội lỗi nó nằm ở trong đây. Và chúng ta cứ bắt nhau sống như vậy. Cái tiếng lương tâm của chúng ta nó như những con thú mà tin mừng nói rằng những thứ súc vật ở trong đền thờ Jerusalem. Cái đền thờ linh hồn hôm nay ở trong đó có những thứ súc vật: gian tham, thù hận, ghen ghét, nghi ngờ, đố kỵ, xét đoán. Nó là những con rắn, con rít. Nó là những cái tiếng nói ồn ào, những cái tiếng cắn, tiếng sủa trong linh hồn này. Anh chị em không có bình an. Rồi bây giờ tôi chứa tất cả linh hồn này, tôi sống trong gia đình này và tôi bắt những người này sống xung quanh tôi như vậy. Chúng ta đâu có thương nhau. Cho nên chị em thấy đó là ý nghĩa của bí tích hòa giải. Cho nên Chúa Kitô không có bắt chúng ta đi xưng tội, mà chúng ta phải nói rằng lạy Chúa, con ước ao được lãnh nhận bí tích này. Có nhiều người công giáo nhìn vào bí tích này, một năm xưng tội một lần thôi, có được không? Đáng buồn. Trên điểm thứ nhất, tôi muốn nói đến là bí tích hòa giải, anh chị em hãy nhìn như bí tích của gia đình mình, không phải là bí tích của cá nhân. Cho nên không thể nói được rằng phần bà lo, còn tôi kệ tôi. Không thể nói được như vậy.